Thì hôm nay là cuối năm Canh Dần, tức là có cái ở tại Thiền viện Trúc Lâm thì cũng có cái buổi phổ trà tất niên. Thì cũng như mọi năm, tức là theo ngoài thế tục á, thì tức là cuối năm rồi cũng họp mặt nhau, rồi ngồi kể chuyện năm trên năm dưới, phải không? Hoặc là ăn uống, rồi hoặc là say sưa. Còn ở trong đạo thì chúng ta gọi là cũng tùy tục, tức là cũng lấy cái buổi này mình có cái buổi để cùng ngồi họp mặt với nhau, rồi cùng uống trà với uống sữa với cái tinh thần hòa hợp, không đoàn kết đó, không để có cái niềm vui chung cuối năm, rồi cùng trao đổi đạo lý. Tức là như vậy thì chúng ta cũng vui, gọi là tùy tục thì tức là cũng vui, nhưng mà chuyển lại vui trong cái đạo lý, không vậy thì nó có ý nghĩa hơn. Vậy tức là mình chuyển cái pháp thế gian mà lại thành Phật pháp, thì vậy nó mới có ý nghĩa. Còn không khéo á thì chúng ta lại chuyển Phật pháp thành thế gian pháp, tức là cũng vui theo thế tục rồi bị thế tục nó dẫn luôn, thì như vậy là vui mà mất mình, không thì đó là không có ý nghĩa. Cho nên đối với trong chùa hay trong thiền viện đó thì chúng ta gọi là cũng tùy tục, nhưng mà chuyển thành cái vui trong đạo lý thì đúng ý nghĩa, để gọi là tất cả pháp đều là Phật pháp, không nếu mình khéo biết ứng dụng á thì thế gian pháp cũng thành Phật pháp. Còn nếu không khéo ứng dụng á thì có khi Phật pháp lại cũng chuyển thành thế gian pháp, không tức là sống ở trong chùa mà lại thành ra thế gian pháp, không đó thành ra rồi Phật pháp mà chuyển thành thế gian pháp thì cái đó là cái điều không hay. Còn chúng ta là chuyển thế gian pháp thành Phật pháp thì thấy đâu đâu cũng là Phật pháp hết, thì nó có thêm nhiều ý nghĩa. Thì cái buổi gọi là phổ trà tất niên hôm nay á thì cũng vậy, trước khi để mà cùng uống trà trao đổi đạo lý thì có cái buổi khai mạc. Thì để khai mạc á thì năm nay tôi có ba câu tức là ba cái phiếu, ba câu hỏi, thấy không? Để khai mạc thì ai mà gọi là chịu là xung phong đó, lên nhận rồi giải thích được thì đúng, thấy không? Thì được khai mạc có ba câu, mà nếu ba người đều giải đúng hết thì được ba người đều đồng khai mạc thì càng có ý nghĩa hơn. Thì ở đây cái này thì cũng không khó khăn gì, cũng đơn giản bình thường thôi, nhưng mà gọi là giống như là để mà kiểm tra lại năm học kia thôi, giống gì hết. Tức là một năm học qua giờ kiểm tra lại vậy thôi. Thì đây là ba cái phiếu thì có ba câu, thì giờ là ai xung phong lên trước rồi nắm thì trả lời. Đây là ba cái tùy cho lựa.
Mô Phật, cái câu hỏi của con là Phật có chết hay không, giải thích rõ.
Có chết, Phật có chết hay không? Phật có chết hay không? Rồi giải thích rõ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Phật thì không có chết, và Phật thì thuộc về tánh giác, tánh giác thì không có mất, thân này có sinh có diệt, có được có mất. Còn Phật tánh thì không sanh không diệt, không có đến đi, không có còn không có mất. Phật luôn luôn tồn tại trong tâm của tất cả mọi người, cho nên là Phật thì không có chết.
Rồi có ai có câu trả lời gì hay hơn không? À, Không có ai câu trả lời hay hơn à? Không ai câu trả lời hơn thì tôi trả lời giải thích cho rõ, tức là đúng cái nghĩa là Phật không chết, nhưng mà phải giải thích rõ ràng. Làm sao? Tức là đúng Phật á, gọi là có tam thân, tức là hóa thân, ứng thân, Phật báo thân, Phật pháp thân, thấy không? Thì Phật pháp thân là thường trụ, cho nên là không có sanh, không có diệt, thấy không? Nhưng mà Phật ứng thân á, hiện ra đời là cũng là một thân có sanh ra, thì tức là sao? Thì cũng có nhập diệt, tức là nói theo thế gian là cũng chết, phải không? Tức là Phật Thích Ca, như Phật Thích Ca hiện ra đời thì có sanh ra, thì đến 80 tuổi thì cũng nhập niết bàn. Nhưng mà nó không phải chết theo kiểu thế gian, cho nên gọi là Phật nhập niết bàn thì gọi là sao? Thị tịch, tức là thị hiện ra đời rồi thị hiện niết bàn, không? Chứ không phải là chết theo kiểu thế gian, không? Tức là đó là cái thân thị hiện, cho nên rồi có thị hiện ra đời thì có thị hiện niết bàn, không? Đó, thì tức là thân này là cái thân thị hiện, nhưng mà còn Phật pháp thân thì vẫn là thường trụ chứ không có sanh, không có diệt, phải không? Đó, thì hiểu vậy đó. Cho nên rồi đúng á, thì Phật thì không có chết rồi, phải không? Nhưng mà đó là cái ứng thân, tức là từ cái ứng thân đó thì có hiện ra, thì tức là có cái thân gọi là thân ngũ quẩn này đó, không? Thì tức là phải có nhập diệt. Thì hiểu kỹ như vậy đó, thì giải thích rõ ràng để cho hiểu nó phải thật rõ ràng, không? Đó, rồi còn hai câu nữa. Rồi cho nhường với mấy cô câu đó. Hai câu sau này thì đơn giản dễ hơn chút. Chào có ai đó, đây là phát tâm mạnh mẽ mà, đâu có gì là phải gọi là nhút nhát, mình là gọi là siêu tư rống hết mà. Gọi là tu thiền là có lòng tự tin, cho nên là không có yếu hèn. Thiền sinh mà đâu có yếu hèn được. Chào có ai không? Bên đó nhường bên đi. Bên đi còn nhút nhát thì cho bên tăng. Thêm câu đó.
Mô Phật, bạch thầy, Phật thưa đại chúng, con câu của con là học Phật và Phật học có gì sai khác?
Rất là dễ.
thưa thầy, học Phật là Đức Phật là một vị giác ngộ, và cái người học Phật thì mình học theo đấng giác ngộ, là gọi là học Phật. Còn Phật học thì cái đó một cái môn học của trong tất cả các môn, và người đi học giống như học Phật học viện học ấy thì rất là Phật học. Còn cái người học Phật á là phải tìm ra cái chân lý giác ngộ, đi theo con đường Phật thì mới xứng đáng là cái người học Phật. Còn Phật học là một môn học. Kính bạch thưa thầy, cái là câu trả lời của con.
Có ai trả lời hay hơn không? Có ai trả lời cách để trả lời hay hơn không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Theo câu hỏi của thầy, con xin trả lời. Cái người học Phật là nói đại chung cho hành giả, còn người Phật học, còn học Phật, Phật học thì nói chung cho người là học giả, nói chung cho người học giả là người Phật học.
Có ai trả lời hay hơn không? Hay hơn nữa không?
Thưa thầy, con xin trả lời. Phật học thì
thì theo con nghĩ là lý thuyết, còn học Phật thì là thực hành. Thế thì Nam Mô Phật.
Thì trong các câu hỏi thì cũng tương đối thôi, tức là cho nên mới thấy rằng những cái danh từ mà nó gần nó đơn giản đó, nhưng mà khi mà kiểm tra lại thì không phải đơn giản. Phải không? Nghe quen quá rồi chứ không phải đơn giản. Thì đấy, thì học Phật với Phật học đó đúng là nó có sai khác, phải không? Tức là học Phật tức là mình gọi là người để mà học theo Phật pháp, học theo giáo lý của Phật, phải không? Còn Phật học á là môn học về Phật pháp, cho nên nó khác nhau, phải không? Tức là Phật học thì đó là một môn học, phải không? Đó là môn học về Phật pháp, về hay là về Phật giáo, đó là cái môn học Phật. Còn học Phật thì nó lại là mình là người để mà học hỏi theo Phật pháp, tìm hiểu Phật pháp, cho nên rồi nó có sai khác chỗ đó, cho nên mình phải phân biệt rõ. Chứ nhiều khi rồi nói nó hơi lẫn lộn, phải không? Thì để thấy rằng đó chỉ danh từ nó quen, nhưng mà nghe quen rồi nhưng mà kiểm tra lại thì nó thấy là cũng rắc rối đó. Cho nên đó là phải kiểm tra để cho phải nhận rõ, hiểu rõ. Thì còn câu nữa. Đó nhường cho mấy cô. Sao bên đây là có ai siêu tới đóng không? Hoặc bên đây hoặc Phật tử luôn, còn câu đó là cho tha là phổ cho rộng rãi đó.
Dạ kính bạch thầy, dạ, kính thưa quý thầy quý cô. Con xin đọc câu hỏi của con. Hương Vân Đầu Đà với Trúc Lâm Đầu Đà có gì khác nhau?
Đây đơn giản. Rất là gần gũi, nghe hoài.
Dạ nhưng mà rất tiếc con không biết.
Rồi
con đi xuống. Ưu tiên cho quý cô điểm lại.
Rồi đó, ưu tiên cho quý cô. Chậm chạp quá thì tôi là cho lại quý thầy. Thấy không, là những cái mà rất là gần gũi, rất nghe hoài, nhưng mà kiểm tra lại thì không phải đơn giản, để cho thấy rằng mình học còn hơi hời hợt đó. Tức là Hương Vân Đầu Đà với Trúc Lâm Đầu Đà có gì sai khác? Đó là cái, đây là cái căn bản của Thiền Quán Trúc Lâm đó, mà thấy là lộng cộng rồi đó. Thấy không? Đó là thấy là người là hiểu chưa chính xác đó, là hơi lộng cộng rồi đó. Chứ này đúng ra cái này là mình phải hiểu cho thật kỹ đó.
Thưa thầy, con xin trả lời. Hương Vân Đầu Đà, ngài Trần Nhân Tông khi xuất gia có hiệu là Hương Vân, thì Hương Vân Đầu Đà là tên của ngài mới xuất gia, còn Trúc Lâm Đầu Đà là tên sau này thầy ngài đổi lại tên Trúc Lâm Đại Đầu Đà.
Rồi có ai giải thích hay hơn không?
Dạ thưa bạch thầy, con xin bổ sung là theo chỗ biết của con đó, Hương Vân Đầu Đà đó là tên, là danh, coi như là cái biệt danh của ngài. Còn Trúc Lâm đó là ngài dùng cái đó như là một cái đường lối, một cái hệ phái để mà hướng dẫn mọi người đi theo. Những người đi theo đó thì sẽ thực hành theo cái phương pháp đó. Thì cái đó nó giống như là Phật học. Còn Hương Vân đó thì tên của ngài như là hành giả, thì cái đó là ngài dùng cái đó như là học Phật. Dạ con xin bổ sung theo cái nhận biết của con. Dạ.
Như vậy thì để cho thấy rằng là mình đây là trong chúng là học nghiên cứu về ông tổ của mình đó là chưa được kỹ đó. Sơ tổ Trúc Lâm là sơ tổ Thiền Phái Trúc Lâm, không mà mình học chưa được kỹ đó. Thì đây là tôi giải thích luôn cho để cho thấy rõ. Tức là hương vân đầu đà đó là cái hiệu của vua Trần Nhân Tông khi mới xuất gia, đúng là ngài lấy hiệu là hương vân đầu đà. Còn Trúc Lâm đầu đà đó là cái hiệu sau này khi ngài tịch đó là vua Trần Anh Tông, ngài gọi là dân tôn hiệu, tức là trong đó là vì đại thánh Trần Triều, Trúc Lâm đầu đà, Tĩnh Tuệ, Giác Hoàng, Điều Ngự, Tổ Phật, cho nên đó là cái ý nghĩa nó đầy đủ, có trước có sau đàng hoàng, cho nên rồi mình phải đọc sử kỹ, hiểu kỹ lại, chứ còn vậy là hơi thiếu dị sử đó, học chưa được kỹ đó, phải không? Vậy thì ba câu đó để trả lời đều tương đối thôi, nghe không? Thôi vậy thì khai mạc là tôi khai mạc là xứng đáng rồi. Đó. Thì thôi để tôi khai mạc. Rồi thôi thì bây giờ trong tăng ni đó, bây giờ mình uống sữa, uống trà đi. Rồi trong khi đó thì quý thầy cũng nói chuyện. Nghe không? Đó thì vừa uống sữa, vừa uống trà, vừa nói chuyện nghe đạo lý. Nghe không? Đó thì bên ngoài đó thì vào đi. Bởi vì đây là mình ở tất niên mà. Tất niên tức là chứ không phải là một buổi giảng đàng hoàng trang nghiêm, phải không? Học và đây là buổi tất niên. Đó thì mình vừa uống, phải không? Vừa nghe. Mà đây tôi cũng kể cho tất cả nghe là đầu năm nay hả? Hôm nay là tôi đi Ấn Độ đó. Đi Ấn Độ là đến Dharamsala. Nè, thì có dự cái buổi giảng của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thì cái đoàn mình là có liên hệ trước, nhưng mà đến thì đến sớm, cho nên là cũng nhầm mấy ngày, gọi là cũng có khóa tu học đó. Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài giảng buổi sáng nhưng buổi chiều. Thì khi mình đến đó thì các vị có cho mình vào cũng giữ, lúc đó là ngài đang nghe, đang giảng. Thì đúng là cái giảng đường rất là đông, ngồi từ trong tới ngoài chật hết, ngoài cũng còn trống ngoài thôi, đường đi rồi. Thì khi đoàn mình đến đó thì cũng ưu tiên là cho mình đi vòng qua ngoài rồi cái tới ngồi cái chỗ phẳng trống đó, ngồi cũng nghe, thấy không? Thì ngồi nhìn vào trong thì cũng thấy ngài ngồi trên cái gọi là cái ngai đó để mà giảng. Thì ngài giảng bởi vì ngài giảng cũng sớm rồi, có những cái vị mà tăng sĩ đồ của Tây Tạng, có những người có thể ở xa đó, họ phải tới sớm, có khi họ đi từ tối ở từ phía sau đó, cho nên rồi trong khi giảng đó thì các vị có các gì phục vụ hay sao đó, họ cũng đem sữa tới hoặc là đem bánh tới cho ăn cho uống. Thì cái đoàn của mình mới ngồi xuống ra dự một chút á, thì cũng có người đến phát cho cái ly rồi rót sữa cho mình uống, phát cho cái bánh. Tức là trên là ngày đang giảng mình như này cũng được uống sữa, được ăn bánh. Và để thấy rằng về tinh thần của họ cũng rất là hay, tức là không có phân biệt chủ khách gì hết. Mình là lạ thôi, đoàn lạ thôi, mới xuống mới ngồi ra dự thôi, nhưng mà họ cũng đến nghĩa là chăm sữa cho mình đàng hoàng, phát cho cái bánh đàng hoàng. Thì đây rồi, thì bây giờ cũng đó, thì quý vị cũng vừa uống hay không, ở đây cũng vừa nghe thêm là thì cái buổi tất niên hôm nay á, thì quý thầy cũng nói về cái ý nghĩa là cùng tử nhận lại cha, nghe không? Là cùng tử nhận lại cha. Cho nên ở đây là cuối năm rồi, thôi giờ mình trở về nhận lại cha cho tốt. Thứ nhất là dẫn trong kinh Pháp Hoa, tức là trong kinh Pháp Hoa phẩm tính giải đó, khi mà các vị trưởng lão Tu Bồ Đề, Đại Ca Chuyên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên đó, nghe không? Các ngài nghe ngài Xá Lợi Phất được thọ ký đó, nghe không? Thành Phật thì các ngài cũng tin nhận, mình cũng có phần thọ ký, thì đến đây các ngài mới nói cái thí dụ để trình lên Phật. Tức là có đứa con, phải không? Đứa con này vì nó nhỏ dại cho nên bỏ cha là ông trưởng giả, tức là cha là vị trưởng giả giàu có, nhưng mà đứa con này vì nhỏ dại cho nên là bỏ cha rồi đi lang thang lưu lạc đến xứ khác đói khổ, rồi xin ăn hoặc làm thuê làm mướn kiếm ăn từng ngày. Đó. Rồi trên cái đường mà lang thang xin ăn và làm thuê làm mướn kiếm ăn đó, thì có lúc lại trở về ngay quê nhà, rồi đến ngay cửa nhà cha, thấy không? Rồi thấy mặt cha nữa nhưng mà không dám nhận, bỏ cũng bỏ chạy, thấy không? Đó. Đó. Không nhận ra, bỏ chạy, cho nên khiến cho người cha đó thấy là biết rồi đó, nhưng mà rồi phải khổ nhọc, rồi cho người phương tiện đến gần gũi, thấy không? Rồi thuê làm mướn trả công từng ngày đó, thì chịu. À, để cho quen dần, quen dần đó. Rồi sau cùng đó thì cái người cha này mới báo cho mọi người biết đây chính là con ta, và trao gia tài sự nghiệp, thấy không? Đó. Thì đó, thì rồi để mà kiểm lại đó, thì chúng ta ngày nay đó có giống nhau không? Đó. Tức là chúng ta đây thì cũng vậy đó, mỗi người đều có cái nguồn gốc là ông cha trưởng giả giàu có, phải không? Tất cả mọi người ngồi đây á đều có nguồn gốc là ông cha trưởng giả giàu có hết, tức là Phật tánh sáng suốt, phải không? Đều có cái nguồn gốc là Phật tánh sáng suốt, đầy đủ công đức trang nghiêm. Cho nên với ông cha mà trưởng giả giàu có, nhưng vì bất giác tức là nhỏ dại, nó nhỏ dại bất giác, phải không? Đó, tức là thiếu sáng suốt, phải không? Đó, cho nên phát sinh động niệm cho nên mới liền chạy theo trần. Đó, chạy theo trần do đó mà quên mất cái nguồn gốc chân thật cao quý của mình. Đó, vì chính vì vậy cho nên là phải xin ăn rồi làm thuê làm mướn kiếm ăn từng ngày, phải không? Đó, đâu còn nhận biết cha nữa. Đó, cho nên khổ sở. Tức là tâm bỏ gốc chạy theo ngọn, phải không? Tức là bỏ mất bản tâm chạy theo ngọn, là sống với vọng trần, phải không? Rồi lăng xăng gọi là đuổi theo bắt bóng đó, đúng là hiện là mình sống theo đuổi bắt bóng gì đó, sống theo những cái bóng dáng thôi. Đó, rồi được một chút, gọi là được một chút duyên này á thì sao? Tâm mà được một chút duyên này thì sao? Rồi cũng qua. Tâm mà luôn luôn nó duyên theo trần, không? Duyên theo bóng dáng gọi là sáu trần đó. À, vậy thì tâm nó phải duyên theo trần, tức là đi tìm hiểu biết chứ gì nữa, phải không? Tìm hiểu biết tức là làm thuê làm mướn kiếm ăn. kiếm ăn từng ngày tức là kiếm được chút duyên này để biết, mà duyên qua rồi thì sao? Thì giống như không biết là phải tìm duyên khác nữa, tức là phải có duyên mới biết, phải không? Đó. Mà có duyên biết tức là luôn tìm hoài, giống như kiếm ăn từng ngày, hết ngày nay rồi phải kiếm ăn ngày khác, phải không? Cũng vậy, hết duyên này rồi á thì phải kiếm duyên khác. Đó. Luôn luôn là phải tìm duyên. Đó. Vậy tức là tìm mãi không có lúc dừng, cũng không thấy đủ. Đó. Thì giống cũng như là cùng tử mà làm mướn đó, đúng vậy, tức là kiếm ăn từng ngày thật đáng thương, trong khi có nguồn gốc là ông cha trưởng giả, phải không? Đó. Thì đây chính gọi là sống trong hư vọng, là như vậy đó, sống trong hư vọng hay là sống mất gốc, là gọi là lang thang trong sanh tử, luôn bị cái sanh diệt vô thường nó chi phối. Thấy đau đớn không? Quý vị thấy có đau đớn không? Nguồn gốc á là cao quý, là trưởng giả giàu có, cả gia tài sự nghiệp là thuộc của mình thôi chứ không ai khác hết, mà bây giờ phải lang thang kiếm ăn từng ngày, gọi là làm mướn kiếm ăn từng ngày, thì thấy đau không? À, cũng chưa thấy đau. Cho nên rồi nếu mà tỉnh trở lại mới thấy rất đau, không? Cho nên thiền sư Cảnh Thanh đó mới bảo là chúng sanh điên đảo, quên mình theo vật là như vậy đó. Thấy không? Quên mình theo vật, nhận theo cái hư dối đó. Thì vậy cuộc sống của mình đây á gọi là cuộc sống điên đảo, tức là lộn ngược. Thấy không? Tức là bỏ thật mà nhận giả, cho nên gọi là điên đảo đó, sống lộn ngược, không còn biết đâu là chân là giả. Tức thấy không? Đó. Cho nên gọi là có cái nguồn gốc á là vô sanh bất diệt. Thấy không? Tức là Phật tánh thường trụ, hay là Phật pháp thân đó, thấy không? Đó là không sanh không diệt mà không nhận, giờ lại đi nhận theo cái gọi là chợt có chợt không, chợt sanh chợt diệt, luôn sống trong cái bất an đó. Cho nên đó gọi là mê lầm, là điên đảo, sống trong đó là luôn luôn là bất an thôi. Bởi vậy nó chợt có chợt không, chợt sanh chợt diệt thôi, lúc nào là cũng hồi hộp, không biết nó mất lúc nào, phải không? Đó, nên bất an. Đó. Cho nên thiền sư Quyền Sa Sư Bị đó, ngài có dạy chúng là: nay tôi hỏi các ông nè, là các ông đã thừa đương được cái việc gì rồi? Tại cái thế giới nào mà an thân lập mạng là biện biệt được hay chăng? Nếu mà các ông biện biệt chẳng được đó, thì in tuồng như ấn mắt mà thấy qua đốm, tức là giống như mình ấn mắt rồi thấy qua nó chớp chớp đó, thấy việc đã sai biết chăng? Đó, tức là ấn mắt rồi thấy nghe là qua đã chớp 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 đó, thì vậy đó là cái đâu có thật, hư không, đâu có qua đốm gì đâu, nhưng mà ấn mắt rồi thấy nhiều khi qua nó lăng xăng đó, thì cái đó gọi là thấy việc đã sai rồi, không có thật gì hết. Hiện nay thấy núi sông đồng nội sắc không tối sáng, bao nhiêu sự vật đều là tướng qua đốm cuồng nhọc sinh ra thôi. Hiện tại mình thấy các cảnh này ra đều là tướng qua đốm cuồng nhọc sinh ra chứ không thật gì hết. Nà, gọi là tri kiến điên đảo. Phàm người xuất gia thì phải thức tâm đạt bổn nên hiệu là sa môn. Đó, ngày đó hiện tại mình sống đây thấy những cái này gọi là tri kiến điên đảo chứ không như thật gì hết, nhưng mà mình hài lòng. Đó là tiếng điên đảo, tức là qua đốm, gọi là cuồng nhọc sinh ra. Đó, cho nên ngài nhắc phàm là người xuất gia đó là phải thức tâm đạt bổn, tức là nhận biết được bản tâm của mình, thấu suốt được cái gốc của mình, tức là bản tánh của mình, đó hiệu là sa môn. Đó, thì thấy vậy thì mình mang cái tên là sa môn mà có xứng đáng như sa môn chưa, hay là cũng vẫn là sống mất gốc. Đó, để cho thấy rằng như vậy thì mình sống hiện tại đây á là nhận những cái thứ tri kiến, gọi là tri kiến theo duyên theo cảnh thôi. Đó, mà tri kiến theo duyên theo cảnh tức là hãy có duyên á thì có hiểu biết, mà không duyên thì không hiểu biết. Thấy không? Cho nên gọi là nó điên đảo, nó mất gốc đó. À, như vậy thì gọi là nó tạm bợ, nó mong manh, không có gì chắc chắn hết. À, cho nên kinh trong Bát Nhã gọi là điều tánh không hết, nhưng mà mình lại cho là thật. Cho nên đó gọi là sống, gọi là sống, gọi là lang thang ở xứ người ở chỗ đó đó. Không, gọi là sống trong hư vọng. À, cho nên đây là nhắc đó, để cho tất cả tỉnh trở lại, chứ còn như vậy sống về đó thì đâu có lấy gì bảo đảm. Không, nó đều là cái tướng gọi là tướng qua đốm thôi, tức là nó chợt có chợt không thôi, không có gì bảo đảm hết. Không, thì như vậy chính mình còn chưa an, chính mình còn lờ mờ chưa quyết định, phải không? Thì như vậy dạy cho ai? Đó, mà trách nhiệm của mình là ông thầy là phải dạy cho người, phải không? Mà giờ chính mình chưa ăn nữa, rồi chính mình cũng còn lờ mờ chưa quyết định rõ nữa, thì vậy là dạy cho ai làm sao? Vậy có đáng lo hay không? Đó, cho nên đó là cái điều phải thức tỉnh lại đó. Như vậy thì có an tâm để mà vui trong cái giả tạm hay không, tức là trong cái hư vọng. À, có an tâm để mà ăn Tết hay không? Phải không? À, như vậy an tâm hay không để mà ăn Tết? À, cho nên đó, những cái điều đó phải có sự kiểm soát thức tỉnh lại mình mới thấy được những cái ý nghĩa, chứ không thì cứ lo nghĩa là cứ vui theo cảnh thôi, không? Mà không thấy được gọi là cái bổn phận của mình, cái trách nhiệm của mình. Cho nên thiền sư Tử Bá, người có dạy cho Khang Mẫn Tu là cách thời Phật đã xa, tổ cũng chẳng ra đời, thời kiếp lại càng trượt, không? Tức là cách Phật xa rồi, tổ cũng ra đời, không? Cho nên cái thời kiếp nó càng trượt. Nên người tu hành tuy rằng buổi đầu lập niệm á, là vì sanh tử, nhưng cuối cùng thì phần nhiều bị thua. Tức là buổi đầu á, thì lập niệm rất hay, là tu là vì giải quyết vấn đề sanh tử, không? Giải thoát sanh tử, không? Nhưng mà cuối cùng là phần nhiều bị thua, cuối đầu chắp tay. Đó, nên đó, thấy đồ hổ thẹn không? À, mà vậy là sao? Đại khái là bệnh ở chỗ nào? À, phải biết bệnh, biết bệnh thì mới trị được, phải không? Chẳng ở thanh sắc tiền của, chẳng ở thất tình lục dục, phải không? Ngài nói cái đó, bệnh nó không phải là ở thanh sắc, cũng không phải ở tiền của, ở thất tình lục dục, chỉ là ở ngay cái túi da thúi của người mà đập chẳng vỡ, ngay cái túi da thúi này đập chẳng vỡ thôi. À, một điểm tâm vọng tưởng dòm chẳng thấu, không? Tức là ngay cái túi da thúi này mà gọi là dòm nó chẳng dở nó, rồi ngay một điểm tâm vọng tưởng này dòm nó không thấu, liền bị ma sanh tử sai khiến. Đó, cho nên bị ma sanh tử sai khiến thôi. Đó, không phải đâu xa hết, đó chính bệnh là chỗ đó đó. Thấy ngay cái bệnh đó thì mới trị được, tức là ngay cái túi da thúi này mà dòm không dở nó, tức là thấy nó thật mình, không? Là ta đó, cho nên dòm không dở nó. Rồi ngay một cái điểm tâm vọng tưởng này mà rồi dòm không thấu nó thì liền bị ma sanh tử sai khiến chứ gì nữa. Đó. Từ vô thủy đến nay, thân trời, thân người, thân súc sanh ngạ quỷ, thân lông cánh giải mai, tức là thân những cái loài có lông có cánh như là chim rồi đó, giải mai không đó, nhưng rùa đó. Đó, ở trong biển khổ thay đầu đổi mặt, lên xuống không lúc nào tạm dừng. Hãy nói ma sanh tử này và thân trời, thân súc sanh vân vân là người đem đến cho ta chăng, hay là tự mình chuốc lấy? Tức là những cái này là ai đem đến cho mình hay tự mình chuốc lấy? Đó, phải là chẳng ra ngoài một điểm tâm phan duyên. Đó, tất cả tóm lại không ra ngoài một điểm tâm phan duyên này thì đó. Đó, mà điểm tâm phan duyên này tức là cùng tử mà bỏ cha lang thang đó. Đó, cho nên phải dòm cho vỡ, phá cho thấu cái điểm tâm phan duyên này. Đó, thì mới có thể an tâm ăn Tết được. Đó, không? Đó, chứ không phải đơn giản. Tức là chính một cái điểm tâm phan duyên này đó là chỗ mà chúng ta phải dòm cho thấu, phá cho vỡ. Đó là cái việc trọng đại nhất trong đời của mình. Chính đó là chỗ gọi là cùng tử bỏ cha lang thang đó. Cho nên phải phá cho vỡ, dòm cho thấu. Chứ không phải là những cái việc mà buồn, vui, hơn thua, yêu ghét, cái đó không đáng kể. Nhưng mà bây giờ nhiều khi chúng ta lại đáng kể những cái chuyện này hơn là cái kia, phải không? Những chuyện buồn vui mà yêu ghét đó, nghe không? Đó, chuyện đó lại thấy quan tâm hơn, phải không? Trong chúng đó, nghe không? Mình nghĩ là cứ nghe là chuyện là buồn vui với nhau đó, hơn thua chút đỉnh với nhau đó, cái đó lại quan tâm nhiều hơn cái chuyện này. Trong khi chuyện này mới là cái chuyện trọng đại nhất trong đời của mình, phải không? Cho nên ở đây là phải đổi lại. Cái trọng đại phải thấy cho ra trọng đại, còn cái không đáng kể phải thấy cho ra không đáng kể, thì mình tu nó nhẹ nhàng thôi, còn không thì tu nó thấy nặng nề, phải không? Cho nên đó là điều mà phải nhớ kỹ. Tức là làm sao mà để cho sống đúng ý nghĩa này, phải không? Là chứ đừng có để mà như các thiền sư các ngài thường nhắc đó, là đến ngày 30 tháng chạp thì sao? Các ngài nói là không khéo á, rồi đến ngày 30 tháng chạp đó là tay chân quờ quạng, phải không? Tay chân quờ quạng, đau đớn khổ sở như con cua bị lột vỏ sống, là gọi là đau đớn mờ mịt, không biết đi về đâu, thật là khổ trăm bề không thể nói hết. Tức là sao? Tức là giờ phút cuối đó, sắp lâm chung đó, cho nên ngài nói là giống như là ngày 30 đó, 30 là cuối năm, giống như mình là cuối đời, tức là đến cái lúc một cái giờ lâm chung sắp đi đó, thì gọi là tay chân nó quờ quạng. Cho nên ngài nói là giống như ngày 30 tháng chạp đó, lúc đó tay chân quờ quạng, rồi sao đau đớn giống như là con cua mà bị lột vỏ sống, tức là lúc thần thức mà nó sắp xuất ra khỏi thân này đó, mà bây giờ là chưa có tỉnh ngộ gì đây nè, chấp cái thân này là mình là ta nè, mà bây giờ thần thức và nó sắp nó xuất nó bỏ đi ra, bỏ ra nhưng mà mình giờ không dám bỏ, phải níu lại phải không? Lúc đó thì nó đau khổ trăm bề, phải không? Đó. Nhớ tới cái cảnh đó rồi mới thấy ớn phải không? Đó. Thì đúng giống y hệt như là con cua bị lột vỏ sống thôi, phải không? Đó. Bởi vì mình chưa giải thoát được, chứ nếu mà giải thoát được là lúc đó ta đi đây thì khỏe rồi phải không? Đó thì bỏ riêng. Còn bây giờ giống như đúng là con cua nó còn cái vỏ sống đó, bị lột vỏ sống thôi, thì rất là đau đớn, phải không? Đó. Cho nên đó phải nhớ đến cái gọi là cái giây phút đó để rồi mình phải lo tu, phải không? Chứ không phải là đơn giản, chứ không phải là tu ở đây là ngày ăn hai bữa là tối ngồi thiền đó là xong, không phải vậy. Phải giải quyết cái vấn đề này, đó là vấn đề chính, đó là gọi là vấn đề bổn phận của mình, đó là cái việc trọng đại trong đời của mình đó. Còn những cái chuyện mà buồn vui với nhau chuyện không đáng kể lắm đâu, phải không? Chuyện buồn vui với nhau chuyện đó là không có đáng kể, chuyện nhỏ thôi, coi chuyện đó chuyện nhỏ nhặt, chuyện này mới là chuyện lớn, phải không? Phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên đó là để nhắc cho thấy, đó là cái điểm thứ nhất, là gọi là để cho thấy là gọi là cái điểm gọi là cùng tử mà bỏ cha lang thang đó, quên mất gốc đó. Bây giờ đây á là phải khéo để nhận trở lại cha phải không? Tức là trở về nguồn, phải không? Tức là bây giờ mình biết cái nguồn gốc chân thật của mình rồi. Tức là nguồn gốc chân thật của mình là gì? Là Phật tánh sáng suốt, phải không? Là ông cha trưởng giả, phải không? Chứ không phải là cái túi da thúi này, cái đại da thúi này, phải không? Đó. Thì như vậy tức là bây giờ phải khéo can đảm để mà xôi trở lại, tức là quay đầu trở lại, phải không? Để mà nhận lại cha, bỏ đi cái kiếp lang thang lưu lạc xứ người, phải không? Biết được cái gốc rồi mà không chịu mà trở về nữa thì sao? Thì đang trách thiệt phải không? Biết gốc rồi, biết gốc rồi thì biết được gọi là cái nguồn gốc của mình, thì giờ phải trở về đó, gọi là nhận lại cha đó, để mà bỏ cái kiếp lang thang đó, tức là đem tâm trở lại gốc, chứ không phải để nó lưu lạc rồi kiếm ăn từng ngày nữa. Tức là phải làm sao để phá vỡ một niệm phan duyên này, bởi vì cái niệm phan duyên này á là gọi là nó phan duyên, phan duyên tức là nó vinh theo duyên, cho nên hãy luôn luôn là nó phải bám theo duyên thôi, có duyên thì nó mới có sống, còn không duyên là coi như nó chết. Cho nên gọi là sống tạm bợ, gọi là kiếm ăn từng ngày. Còn cái mà gọi là sẵn có thường trụ đây là bỏ mất, quên. Cho nên bây giờ là phải làm sao phá vỡ niệm phân duyên này. Tại sao mà chúng ta lại cứ phải theo duyên, phải có duyên mới được? Mình phải đặt vấn đề ngược trở lại chứ, chứ không thể đi theo kiểu lâu nay nữa, phải không? Phải đặt ngược vấn đề lại xem. Đâu phải là tại sao mà cứ phải theo duyên hoài, cứ phải là có duyên mới được, không duyên không được hay sao? Đó, phải đặt ngược vấn đề trở lại. Tức là dứt hết các duyên, buông không có chỗ bám xem có chết chóc gì không. Phải đặt ngược trở lại vấn đề chứ, rồi có mất mát gì hay không, tức là buông hết duyên coi mất mát gì hay không, có chết chóc hay không. Cho nên ngài Đức Sơn đó, không, ngài có bảo là lão Đức Sơn này á là khuyên các ông chi bằng là giữ cái bổn phận đi, sớm thôi dứt đi, chớ học cuồng loạn, mỗi người hãy gánh tử thi một cách linh hoạt đi. Tức là mỗi người hãy gánh cái thây chết này một cách linh hoạt đi, chứ đừng có kiểu như lâu nay nữa, hãy thôi dứt đi. Thôi dứt tức là buông duyên đó, buông duyên đi. Quý vị nghe đó thì có kiểu này mình coi sao, làm sao mỗi người phải sẵn sàng để mà buông hết các duyên, nghe không? Gọi là thôi dứt đi đó. Rồi sao? Để mà gánh cái tử thi này một cách linh hoạt. Tức là gánh cái gọi là cái thây chết này nè, gánh một cách linh hoạt, sáng suốt, chứ không phải quá nặng nề, gọi là chết cứng như hiện tại của mình, tức là nó mất tự chủ, phải không? Nó hoàn toàn lệ thuộc, tức là không có linh hoạt. Đó. Cho nên tất cả quý vị đang ngồi đây đó, là đang gánh tử thi này chứ gì nữa. Cho nên như là một vị mà thầy Tây Tạng mà qua Tây Phương ngài nói đó, ngài thấy mà những cái mã cái mồ mà bên Tây Phương đó, ngài nói đây là người ta đúng là người ta cũng tốt đó, nhưng mà người ta lo lắng hay nhiều quá, xây những cái nhà mà cho những cái xác chết rất là khang trang tốt đẹp, mà rồi người ta cũng xây những cái nhà còn tốt hơn nữa cho những xác sống. Đó, xây những cái nhà tốt cho những xác chết, rồi cũng xây những cái nhà thật tốt cho những cái xác sống. Đó, thì vậy là ngài muốn nhắc là mình sống đây là giống như cái xác mà xác sống, nằm ở nghĩa địa là xác chết, còn ngồi đây là xác sống chứ không có gì, phải không? Thì vậy quý vị ngồi đây là cái xác sống hay là cái gì? Đó, thấy có buồn không? Mà nếu mà nhớ tới đó thì những cái chuyện mà hơn thua phải quấy không thành vấn đề. Giống như cái xác sống thôi chứ gì nữa. Xác sống mà gánh cái tử thi này đi tới đi lui. Phải không? Hằng ngày gánh cái gọi là cái xác sống này, tức là gánh cái tử thi này á, đi tới, đi lui, đi lên, đi xuống, phải không? Là sáng ngủ dậy gánh nó đi vòng ra ngoài vườn, rồi cái trưa trưa gánh nó lên ngồi qua đường ăn cơm. phải không? Rồi tối nó gánh nó lên ngồi thiền chút. Vậy chứ có gì đâu, nó gánh đi lên đi xuống vậy hoài mà không thấy mệt. Nhưng mà gánh tới gánh lui mà gánh có linh hoạt hay không đó, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn gánh cách nặng nề, tức là bị lệ thuộc nó, bị nô lệ nó, thì đó không có linh đạo, không có linh hoạt gì hết. Tức là tâm của mình không? Có chịu là nó tự biết hay không, hay nó cần phải có duyên, không? Đó là gánh tử thi. Còn về tâm mình cũng vậy, tâm nó có chịu tự biết hay không, hay nó phải cần luôn luôn cần có duyên, tức là lo phải tìm duyên để biết. Cho nên đó là những cái điểm mà mình phải thức tỉnh, hay phải quán kỹ để mà gọi là trở về đó, trở về để nhận lại cha đó, chứ không phải cứ theo đó hoài. Mình tu hành là bây giờ phải đi ngược dòng, mà gọi là ngược dòng đời, phải đi ngược trở lại chứ không phải đi theo nó hoài nữa. Cho nên quán rồi đó mới thấy có sự hổ thẹn, không? Nếu không gọi là sống mà nó thiếu, gọi là thiếu cái trí tuệ trở về này rồi á, thì đúng là mỗi ngày là sống đây gọi là giống như sống là gánh tử thi thôi, đi lên đi xuống qua lại chứ không có gì hết, không có đáng, không có gì đáng hết, không? Đó. Nhưng mà rồi do mê thôi, lâu lâu người ta đụng cái tử thi cũng giận. Gánh nó đi lỡ người ta đụng chút là cũng giận, nhưng mà phải nhớ được đây là gánh cái tử thi đi thôi chứ không có gì hết. Đụng đó đụng cái tử thi thôi, mình không phải cái tử thi này. Đó thì phải nhớ để mà trở lại, không? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mà cái phần Bát Hoàng đó, vì nhớ không? Vì học kinh Lăng Nghiêm mà Bát Hoàng tức là tám thứ trả về, phải không? Tức là trong đó Phật bảo Ngài A Nan nè, ông hãy xem là các cái tướng mà biến hóa này đó, thì nay tôi đều trả về cái bản nhân của nó, không? Đó để cho ông xem, không? Tức là sao? Thế nào là bản nhân? A Nan, các tướng biến hóa này á, cái sáng là trả về cho mặt trời, không? Vì sao? Vì nếu không mặt trời thì không sáng, không? Nguyên nhân cái sáng là thuộc về mặt trời, cho nên trả về cho mặt trời, không? Sáng trả về cho mặt trời. Rồi tối là trả về cho đêm không trăng, không? Là tức là đêm không trăng thì tối, là còn thông suốt á thì trả về cho cửa, tức là cái cửa đó, không? Cửa đó thông suốt, là rồi cái ngăn bích á là trả về cho tường vách, không tức là mình thấy như tường vách đó là nó ngăn bích, là rồi cái sắc duyên á là trả về cho phân biệt, ha, những cái sắc duyên đó do cái phân biệt này đó thì đó trả về cho phân biệt, rồi cái rỗng không tức là cái trống không đó là trả về cho hư không, tức là phản không đó trả về cho hư không, còn cái mù mịt đó là trả về cho bụi, tức là giống như khi mình thấy bụi bay đó, ha, thì cái mù mịt đó là trả về cho bụi, còn trong sáng á là trả về cho trời tạnh, tức là trời tạnh là không có bụi đó. Thì vậy tất cả vật có ra trong thế gian đều không ra ngoài các thứ này, tức là những cái thứ này đều có thể trả về hết, phải không? Còn tánh thấy sáng suốt của ông thấy tám thứ kia đó thì ông muốn trả nó về đâu? Đó là chỗ mình phải tỉnh đó. Những cái này đều có thể trả về hết. Thí dụ mình thấy cái khoảng trống này thì đó là nó là thuộc về hư không, thì trả nó về hư không, phải không? Còn mình thấy cái tường vách đó đang ngăn bích đó thì trả về cho tường vách, từ đó có thể trả về cho nó. Còn thấy chỗ cái thông suốt nơi cửa sổ cửa đó thì đó trả về cho cửa, còn mình thấy sáng không thì trả về mặt trời, hoặc là bây giờ ở đây sáng thì mình trả về cho đèn điện, còn tối trả về cho đêm không trăng, thì mỗi cái đó đều có chỗ trả về hết, phải không? Còn cái tánh thấy sáng suốt của ông, tức là của mỗi người mà thấy hết tất tám cái thứ đó, tất cả thứ đó đó, thì bây giờ muốn trả nó về đâu? Thì vậy có ai sáng tỏ được cái gì điều gì trong đây chưa? Cho nên đó là cái điểm mà mình phải sáng tỏ đó. Cái gì có thể trả về là trả về hết, còn cái không thể trả về thì sao? Đó, thì nhận cái đó để mà sống không chịu, mà lo nhận thứ mấy cái thứ mà trả về hết. Cái tâm phân biệt thì nó cũng trả về cho sắc duyên, tức là có sắc duyên thì nó mới có phân biệt, phải không? Còn không có sắc duyên thì hết phân biệt, thì đó cũng còn có chỗ trả về. Đó. Còn cái tánh thấy sáng suốt này á thì định trả về đâu? Đó. Mà không thể trả về đâu được hết thì tại sao không nhận để sống, mà lo sống thứ theo mấy thứ trả về đó để hồi hộp, hồi hộp sợ mất. Đó. Cho nên đó là cái mê lầm của mình đó. Cho nên bây giờ hãy quán kỹ, quán kỹ rồi quán sâu ở chỗ này xem. Đó. À, vậy thì cái gì thì có thể trả về thì mình sẵn sàng trả về hết, có chỗ trả về nó hết rồi. Còn cái không thể trả về thì chính đó đó là yếu chỉ của thiền đó. Đó cũng là yếu chỉ về nguồn, gọi là gặp lại cha là chỗ đó đó. Yếu chỉ để mà gặp lại cha vì chỗ về nguồn đó. Bởi vì những cái gì mà trả về thì đó thuộc về mình kiếm ăn từng ngày thôi. Kiếm ăn từng ngày giống là làm mướn, làm mướn là có được ngày nào thì ăn ngày đó là hết thôi, thì muốn trả về chủ, cho nên đó gọi là có chỗ trả về hết. Còn cái mà không thể trả về này đó, cái đó mới chính là gia tài của mình, rồi phải khéo nhận trở lại đó để mà sống, đó mới là cái chỗ sáng suốt của mình. Cho nên đây là cái điểm quan trọng. Bởi vậy mà đây là nhắc đó, cho tất cả đó mình phải khéo để mà tỉnh sát, tỉnh giác đó, quán kỹ, quán sâu về cái chỗ này, để mà gọi là khéo để mà trở về, để mà gặp lại cha rồi nhận lại cha. Chứ mình có khi á giống như là Cùng Tử đó, mà trở về rồi tình cờ gặp lại cha mà không dám nhận, đó, mới đã đau á, phải không? Cũng vậy đó. Quý vị có khi là cũng đôi khi cũng có cũng khi gặp lại cha đó nhưng mà không dám nhận, cho nó qua luôn. Hoặc có khi bỏ chạy. Tức là trên đường lang thang, ví dụ quý vị mà lâu lâu mà ngồi thiền đồ tâm nó yên, nó không có duyên gì hết, không? Thì trở về yên lặng, không có duyên gì bám hết thì giống như trở về gặp cha rồi. Nhưng mà sao? Cứ sợ, quán sợ, sợ giờ mất không còn biết gì hết. Rồi phải kiếm duyên trở lại. Rồi giống như mà bỏ chạy nữa, phải không? Thật đau không? Cho nên đây khéo đó, nghe rồi nhận hiểu trở lại đó, để rồi mình biết trở về nguồn, phải không? Nhận lại cha, rồi nhận lại gia tài của mình nữa, thấy không? Đó, sống đầy đủ, đâu còn phải kiếm ăn từ ngày. Còn lang thang kiếm ăn từ ngày thì luôn luôn lúc nào cũng hồi hộp à. Sợ bữa nay là không có ăn, không được, không có lương thì tôi đâu có ăn, thấy không? Đó, thì lúc nào cũng hồi hộp, tức là sợ mất. Đó, còn cái này thì không còn sợ mất. À, cho nên đó là đi nhắc cho tất cả đó khéo đó không, để rồi mình quán trở về nguồn. Như là cái bài kệ đây, nhắc lại cái bài kệ mà của Thiền Sư Quyền Giác á, nói về cái biết á, thấy không? À, tức là à, nguyên văn là chữ Hán mà ngài nói đó, tức là nhược dĩ tri tri tịch, thấy không? Thử phi vô duyên tri đó, à, như thủ chắc như ý, à, phi vô như ý thủ, à, nhược dĩ tự tri tri, à, diệt phi vô duyên tri, à, như thủ tự tróc quyền, phi thị bất quyền thủ, diệt bất tri tri tịch, diệt bất tự tri tri, bất khả vi vô tri, không? Dĩ tánh điểu duyên cố, bất đồng ư mộc thạch, như thủ bất chấp vật, diệt bất tự tác quyền, bất khả vi vô thủ, dĩ thủ an nhiên cố, bất đồng ư thú giác, không? Tức là nếu lấy cái biết mà biết lặng á, không? Thì đây không phải là cái biết không duyên. À, như cái tay cầm cây như ý, chẳng phải không cái tay như ý. À, đây tức là nói lên cái tình trạng mà cùng tử bỏ cha lang thang kiếm ăn từng ngày đó. Tức là mình nhận cái biết mà sao? Lấy cái biết mà biết lặng. Tức là đó là mình buông được, tức là buông được các cái duyên động cũng là cũng khá đó, nhưng mà cũng còn duyên cái lặng. Cho nên dùng cái biết mà biết lặng thì sao? Thì đây cũng không phải là cái biết không duyên, còn có cái lặng làm duyên để mình biết. Giống như cái tay mà cầm cây như ý thì cũng có sao? Cái tay cầm cây như ý, cho nên gọi là không phải là không cái tay như ý, tức là có cái tay cầm cây như ý. Đó, tức là biết rồi biết lặng, cái lặng đó làm duyên để biết. Đó, thì như vậy tức là cũng còn là lang thang xứ người. Đó, rồi nếu dùng cái tự biết mà biết á, không, thì cũng chẳng phải cái biết không duyên. Như cái tay nắm lại thành nắm mà chẳng phải là không cái tay nắm, không? Tức là giờ buông luôn cái lặng đó, nhưng mà giờ nó là tôi tự biết thôi. Tự biết, không? À, thì đây ngài nói tự biết vậy cũng không phải là cái biết không duyên đó, còn lấy cái gọi là cái tự mình làm duyên. Giống như cái tay nắm lại thì cũng còn cái tay nắm, phải không? Đó, tức là lấy cái tự biết, tức là tự mình đó, làm duyên, không biết cái bên ngoài nhưng mà lấy tự mình làm duyên để mà biết. Đó, thì cái này là vi tế hơn, nhưng mà vậy là cũng chưa phải là gọi là dám buông hết để mà trở về nhà nhận lại cha. Đó, cho nên giống như cái tay mà còn nắm lại, cái tay mà nắm đi hoài thì sao? Thì cũng không có tự tại hết, nếu nắm về hoài thì đâu cầm cái ly được, phải không? Đó, cho nên là cũng còn nghĩa là vướng. Đó, cho nên đây ngài nói là cũng chẳng có cái biết biết lặng, phải không? Cũng chẳng có tự biết cái biết, tức là buông hết, không cái biết biết lặng, không cái biết tự biết. Đó, chẳng thể là không có cái biết, phải không? Do gì tánh rõ ràng như vậy, cho nên buông hết đừng có sợ mất. Thấy không? Tức là không có cái biết biết lặng, cũng không có cái biết tự biết nữa, mà chẳng thể là không có cái biết. Bởi vì sao? Tánh nó rõ ràng như vậy thôi. Thấy không? Tức là những cái duyên đó thì buông hết, nhưng mà tánh nó sẵn rồi thôi. Tức là cái thể biết đó, thấy không? Thì làm sao buông? Nó buông cái này buông kia được, nhưng mà cái thể của nó làm sao buông? Thấy không? Đó. Cho nên cái mà còn có thể buông được đó, thì cái đó là có chỗ trả về. Phải không? Đó, buông được tức là có chỗ trả về. Còn cái này không gì buông được hết thì không có gì để trả về hết. Thì chính đó nó tánh nó rõ ràng như vậy. Đó. Thì vậy thì đâu có sợ mất cái gì, đâu có sợ chết chóc gì đâu sợ. Đó. Nhưng mà thường là mình vì mê cho nên là sợ buông hết là không còn biết. Đó. Cho nên đó, cho nên đây ngài nói rõ, không? Buông hết không cái biết biết lặng, cũng không cái tự biết. Đó. Thì chẳng thể là không có cái biết, bởi vì tánh của nó rõ ràng như vậy, không? Đó, thì đó chính là trở về nguồn, nó gặp cha đó, nhận lại cha đó. Chẳng đồng như với cây đá kia, tức là nó không phải đồng như cây đá không biết gì hết, thấy không? Như cái tay chẳng cầm lấy vật, thấy không? Giống như cái tay mình không có cầm vật gì hết, không có cầm cây như ý, thấy không? Cũng chẳng tự nắm lại thành nắm, phải không? Cái tay mình không có cầm cây như ý, không có cầm vật gì hết, cũng không nắm lại thành nắm, cũng chẳng thể nói là không có cái tay. Vậy, không? Tức là mình không cầm vật gì hết, cũng không nắm lại, nhưng mà đâu phải là không có cái tay. Mà chính vì không có cầm gì hết, không có nắm lại, mà nó mới tự do tự tại. Nó muốn nắm gì cũng được hết, cầm gì cũng được hết, phải không? Nó muốn cầm cái ly cũng được, cầm cái tờ giấy cũng được, cầm đồng hồ cũng được, phải không? Còn nó nắm lại vậy rồi thì thôi, nó không cầm gì được hết, phải không? Đó. Cho nên đó, thì cái tâm mình cũng vậy đó, buông hết, không chỗ gì để duyên hết, không chỗ gì bán hết, thì nó tự tại mới rõ ràng thường biết, thì cái gì đến nó cũng biết hết, phải không? Còn cái này nó mắc kẹt nó cái duyên đó rồi thì nó biết giới hạn nó thôi, biết cái này không biết cái kia, phải không? Nó lo nhớ cái duyên này thôi thì đâu biết cái kia được. Còn cái này nó không duyên gì hết, thì vậy là mọi cái nó đều rõ ràng sáng tỏ hết, không có gì gạt được nó hết, phải không? Đó. Thì đó là cái gọi là cái yếu chỉ trở về nhận lại cha đó. Đó. Cho nên đây gọi là cũng chẳng, gọi là cũng chẳng tự nắm lại thành nắm, không? Như cái tay là chẳng cầm lấy vật, cũng chẳng nắm lại thành nắm, cũng chẳng thể nói là không có cái tay, không? Do vì cái tay nguyên sẵn vậy thôi, đó. Chẳng phải là đồng với sừng thỏ, không? Nó không phải giống như là sừng thỏ, không có gì hết, phải không? Đó. Như vậy tức là đây là từ sư Quyền Giác đó, ngài muốn nhắc cho mọi người đó, đây là nhắc cho những hành giả đó, không? Đây là nhắc cho những hành giả có thực hành, có tu đó, chứ không phải là nhắc cho những học giả. Quý vị kỹ cho kỹ, không? Học giả trên chữ nghĩa thì đọc tới như chỗ này thấy giống như chuyện xa vời. Nhưng mà hành giả đó thì thấy như chỗ này đó mới thấm thía, không? Đó. Tức là nhắc cho tất hành giả đó là nhớ là đem cái biết để mà trả về nguồn, không? Tức là buông hết các duyên đó là trả về nguồn, tức là trả về cho con gặp lại cha, rồi nhận lại cha, nhận lại gia sản chính mình xưa nay chưa từng mất, giống như cái tay sẵn vậy thôi, không? Thì đâu có mất gì đâu, cho nên đừng có sợ buông hết, không còn gì hết. Cho nên đó là những cái gọi là những cái tâm mà tha thiết, không? Chân thành của các ngài đó, các ngài thấy được điều đó rồi, thương cho những người còn lang thang đó để mà nhắc đến thức trở về đó. Cũng như ngài Vân Môn, không? Mỗi khi mà tiếp thị giả Viễn, tức là sau này là ngài Hương Lâm đó, thì liền gọi thị giả Viễn, thì ông thị giả Viễn liền đáp dạ, ngài bảo ấy là cái gì. Thì như vậy mà không tỉnh ngộ tới 10 năm như vậy đó, thì ông thị giả Viễn mới ngộ ra. Nà. Thì đây cũng chính là cái chỗ mà ngài Vân Môn đã muốn nhắc trong thị giả đó, nhận lại cha đó, không? Gọi ông thị giả Viễn, ông dạ, hỏi đó là cái gì mà rồi ông cũng không nhận ra, không? Đó, mà cứ gọi tới gọi lui 18 năm vậy đó, cũng nhiêu đó thôi. Mà tới chừng mà 18 năm sau mà ngộ ra rồi á, thì ngộ ra cái gì? Gọi thì ông dạ liền thì ngay đó có thiếu đâu, có mặt đó rồi. Chứ nếu ông không có mặt đó thì chắc là phải đợi một lúc ở đâu đó chạy lại thì mới dạ được, phải không? Còn gọi là ông dạ liền là có mặt đó rồi mà ông không tỉnh ngộ, không? Đó, tức là ở đây á, là ông thị giả này cũng giống như mình đó, tức là vẫn còn tiếc những cái cảnh trên đường, tiếc cái số tiền làm mướn, không? Chưa dám buông, cho nên khiến cho ngài Vân Môn đó phải nhọc nhằn cứ gọi đi gọi lại hoài 18 năm trời vậy đó. Cuối cùng à, buông cái một thì nhận ra cha thôi, là hết đời lang thang chứ có gì đâu. Chứ nếu mà ngay cái tiếng gọi ban đầu đó mà ông nhận ra rồi thì sao? Thì đâu cần phải gọi tới 18 năm vậy, phải không? Đó. Cho nên đó cũng là cách để mà nhắc đó, cho mình về nguồn, trở nhận lại cha thôi chứ có gì đâu. Đó. Thì đây quý vị nghe rồi đó, thì quý vị có chịu buông cái một chưa? Đó, buông cái một thì nhận ra thì xong thôi, còn không thì phải chịu 18 năm nữa. Đó. Chuyện nó rõ ràng thế thôi, kêu hay không kêu thì giả liền. Cũng như đây thì đang trên này đang nói đây thì dưới tất cả đều nghe hết, thì vậy là không có vắng mặt chỗ nào hết, hay không, đâu có thiếu gì mà tại sao không chịu trở về nhận lại. Ở trong đây có ai mà nãy giờ là không nghe hết là giơ tay coi. Chấp nhận hết thì tức là có mặt hết, phải không? Ai cũng được có mặt đây hết mà lại không nhận ra trở lại đó. Cho nên đó gọi là còn tiếc những cái cảnh trên đường đó, tiếc những cái số tiền làm mướn đó, chưa dám buông để mà nhận trở lại cái này. Cho nên đây như thì gia biển cuối cùng là buông cái một, nhận ra cha là xong, phải không? Đó. Tuy nhiên đó, nói vậy đó là cũng là gọi là phương tiện gợi ý, chứ còn sự thật á, nói trở về, nói nhận cha, đó cũng là cái phương tiện thôi, chứ không có gì hết. Sự thật thì cũng không có trở về đâu hết, cũng không có cha nào để nhận hết, như Lục Tổ nói đó. Phải không? Lục Tổ nói là sao? Nên biết là bao nhiêu của báo đã có đó, là hoàn toàn thuộc về ông, do ông thọ dụng, chọn chẳng khởi tưởng là cha, cũng chẳng khởi tưởng là con, cũng không khởi tưởng dùng luôn. Đó là thuộc về ông rồi, thuộc về ông thì ông cứ nhận thôi, chứ còn khởi tưởng gì nữa. Cho nên nói trở về, nói nhận là cha, thì đó cũng là cái phương tiện, phương tiện để mà nhắc cho người mà còn mê đó. Chứ còn sự thật á thì không có trở về đâu hết, không có nhận gì hết. Giống như cái tay của mình đây, không, nếu mình cần cầm cái ly thì cầm ly thôi, chứ còn mình khởi nghĩa mà tôi dùng cái tay để cầm cái ly thì sao? Đó, thì giống như cái tay nó rời ngoài tôi, phải không? Tôi rồi dùng cái tay để cầm cái ly, nó qua mấy cái giai đoạn gián tiếp, phải không? Còn cái tay của mình dùng thôi, cầm cái ly thì cầm ly thôi, cần gì phải nghĩ phải dùng cái tay cầm cái ly. Phải không? Thì cái này cũng vậy, nó là chính là thuộc về mình rồi, phải không? Cái thể biết sáng suốt đó là thuộc về mình rồi, cần biết biết thôi, không cần phải là tôi phải dùng nó để biết. Phải không? Đó, rõ ràng như vậy thôi. Đó, giống cũng như là Diễn Nhã Đạt Đa mà quên đầu đó, không, quên đầu rồi phát cuồng chạy đi tìm đầu, rồi đến khi mà tỉnh lại á thì sao, thì cái đầu vẫn còn nguyên đó thôi, chứ đâu có mà phải mất mát gì đâu, cũng không có phải trở lại gì hết, không phải trở về đâu hết, cũng không có người thứ hai nào xen vào trong đó hết, phải không? Cũng cái đầu đó thôi à. Do mê cuồng chạy thôi, hết cuồng thì nó vậy thôi, chứ có nhận cái ra thêm cái gì đâu. Đó, cho nên không có ai nhận, cũng không có ai, không có gì được. Sạch hết các tư tưởng đó thì tự nó nguyên vẹn, nó sáng ngời vậy thôi. Phải không? Đó, rõ ràng. Đó, thì như vậy quý vị thấy, vậy là còn cái gì mà vui hơn không? Đó, nếu mà sống trở về vậy đó, nhận rõ vậy đó, thì còn gì vui hơn không? Thì vậy là những cái chuyện mà buồn vui giận ghét trên đời này có đáng không? Cái này mới là vui hơn nè, không? Mà nhận vậy đó thì sao? Đó là mới là yên tâm ăn Tết. Thấy không? Đó, lúc này là mới là yên tâm ăn Tết đó. Còn chưa vậy đó là chưa yên tâm. Thấy không? Đó, còn phải nhiều cái lo. Đó, cho nên đó là những cái điểm mà ở đây đó, thấy không? Là muốn nhắc đó, thấy không? Nhắc cho tất cả đó, mình phải ý thức được những cái lẽ thật đó, cái bổn phận của mình đó, thấy không? Để mà sống trở về, chứ đừng, tức là phải biết cái gì quan trọng, cái gì trọng đại, còn cái gì tầm thường, cái gì không quan trọng, mình phải biết rõ, nhận rõ để không có mà lẫn lộn, gọi là không có điên đảo. Chứ còn đúng là lâu nay là mình hơi điên đảo đó, nó hơi đó là nó nhẹ đó. Không, quan tâm những cái thứ không đáng kể, còn cái thứ đáng kể lại không quan tâm. Phải không? Những cái chuyện mà buồn vui chút đó, cái đó chuyện đó đâu có đáng kể gì đâu, đó là cái chuyện mà gọi là trên cái gánh tử thi thôi. Phải không? Nó chứ đâu có đáng kể gì. Còn cái này mới là cái trọng đại, cái quan trọng mà lại ít quan tâm. Đó. Cho nên giờ phải gọi là đổi ngược trở lại đó. Đó. Thì mình thấy đường đi của mình đã thông suốt rồi. Cho nên tóm kết lại á, là tất cả chúng ta đã lang thang quá lâu rồi, phải không? Gọi là lang thang xứ người, lang thang đi xin ăn, lang thang làm thuê làm mướn, bỏ cha đó, làm thuê làm mướn quá lâu rồi. Tức là gọi là từ vô lượng kiếp rồi, thấy không? Thì ngay đây là cũng thấy cũng quá đủ rồi. À, tức là mình mê quá nhiều rồi. Mà cái bây giờ biết được cái nguồn gốc chân thật thì nó vẫn còn nguyên, chưa mất đi đâu hết, thấy không? Tức là cái tánh giác thường trụ vẫn là không biến đổi, thấy không? Vẫn sẵn còn nguyên đây. Như vậy thì bây giờ là chỉ còn điểm này phải dám can đảm, thấy không? Để mà buông bỏ cái kiếp lang thang làm cùng tử xin ăn, làm thuê làm mướn kiếm ăn từng ngày này, thấy không? Để mà tức là không có gì phải nuối tiếc hết, để mà trở về nhận lại nguồn gốc chính mình, tức là nhận lại cha, nhận lại gia sản, phải không? Và để mà yên tâm ăn Tết, phải không? Thì cuộc đời của mình sẽ tươi sáng lên, đó. Mùa xuân sẽ không bao giờ mất, đó. Đó. Cho nên đây đó là để kết thúc lại đó, thì đây nhắc cái bài kệ này cho tất cả luôn nhớ rồi cảnh tỉnh, cũng như là thức tỉnh lấy mình. Tức là bài kệ ngày Tết của Thiền sư Nhân Dũng đó. Bài kệ này rất ý nghĩa. Tức là nguyên văn chữ Hán là: Tạc nhật khứ niên khứ, kim nhật kim niên lai, khứ niên khứ bất khứ, kim niên lai bất lai, biến giả danh xích tuyết, đại địa vong tim ai, vô danh vô tự nhân, cử mục liêu bồi hồi. Tức là hôm qua năm cũ đi, rồi ngày nay năm mới đến. Tức là giống như mình là bữa nay đó, không, bữa nay là năm cũ này sắp là qua đó, không, rồi sáng mai là năm mới đến đó, không, thì sao? Năm cũ đi chẳng đi, rồi năm mới đến chẳng đến. Đó. Chuyện đó là chuyện thời gian giả tạm, không có gì. Khắp đồng đầy tuyết trắng, cõi đất bạc mãi trần, không? Đây là nhìn khắp mà tuyết là đầy khắp hết, không? Không có dính một mãi trần nào hết. Đó. Đó. Tức là đây là muốn nhắc là cái lẽ thật nó bày sẵn trước mặt hết, không có giấu giếm gì hết, không? Đó. Nhìn đâu cũng là tuyết trắng hết, không, không có dính, không có chỗ nào là giấu giếm ai hết, nó rõ ràng bày sẵn trước mặt hết, không? Nhưng mà người không nhận ra, cho nên ngài mới nhắc: người không tên không chữ, đưa mắt nhìn bồi hồi. Đó, đó là cái đáng buồn, không? Tức là lẽ thật nó bày sẵn hết mà không ai nhận, cho nên gọi là cái người không tên không chữ đó làm sao? Lúc nào là cũng đưa mắt nhìn bồi hồi đó mà không ai nhớ tới vậy. Thấy đau không? Quý vị thấy kiểm là coi trong mình đó, cái người không tên không chữ đó bây giờ cũng đang nhìn quý vị, đang bồi hồi nhìn đó mà không ai ngó ngàng gì tới hết, không ai nhớ tới hết. Thấy buồn không? À, cho nên đó, không, là cái điểm nhắc là mọi người đó phải khéo, không? Tức là chớ có theo cái thời gian nó sanh diệt á, giống như là năm qua đi rồi năm, tức là năm cũ đi năm mới đến, đó là cái thời gian hư dối, không thật. Cho nên đây gọi là chuyện đến đi đó không có thật, cho nên gọi là năm cũ đi mà không đi, năm mới đến không đến, đó không có dính dáng gì tới trong này hết, không? À, cái người không tên không tuổi này đó, không, là lúc nào cũng có mặt sẵn đây hết, lúc nào là cũng đưa mắt nhìn mọi người hết, để mà nhìn là làm sao, là gợi ý cho mình nhớ lại đó mà không nhớ, cho nên luôn luôn nhìn bồi hồi đó mà không ai nhớ hết. Thấy buồn không? Cho nên đó làm sao để cho mọi người sao mà cảm thông được cái người không tin của này đang nhìn mình bồi hồi đó, cảm thông được cái chút nữa thì quá hay, giống như là gọi là cùng tử nhận lại cha. Để cho cái người này hết bồi hồi. Thì đúng là yên tâm vui vẻ ăn Tết, mà cũng thấy là mùa xuân cũng không mất, ăn Tết mãi không mất đó mới xứng đáng. Đời tu của mình ở đây ra mới là gọi là xứng đáng đó, không là mới có phần gọi là an tâm đó, chứ bây giờ chưa an tâm. Là cho nên hôm nay đó thì nhân cái ngày tất niên đó, không thì đây là để nhắc cho tất cả đó, không để mà gọi là mình phải là cùng tử trở về nhận lại cha, không là cho nên rồi chúc tất cả sang năm mới hãy buông hết cái kiếp cùng tử lang thang này đi để trở về nhận lại cha, rồi thoát cái kiếp mê lầm này để sống với mùa xuân không bao giờ mất, xứng đáng với cái đời tu giác ngộ giải thoát của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ thưa quý vị, uống nước thì thêm rồi thêm rồi còn chương trình gì nữa không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhân ngày tất niên của trà, thầy đã chỉ dạy cho chúng con thế nào là cùng tử bỏ quên cha. Chúng con đã biết rõ Diễn Nhã Đạt Đa vì sao mà cuồng, vì sợ mất đầu. Nếu biết cuồng, nếu biết mình bị cuồng thì nếu biết đầu vốn không mất thì cuồng tự hết. Chúng con chỉ cần biết chân tánh bản lai thường trụ thanh tịnh, đừng cuồng loạn phân biệt nữa thì không có ba duyên tham sân si. Ba duyên đã không thì ba nhân sát đạo dâm cũng hết, mà giải thoát lo khổ báo luân hồi cuồng hết tức là bồ đề. Chẳng phải cầu ai mà được, cũng không phải chạy lang thang ra bên ngoài mà được. Nay chúng con đã được thầy chỉ rõ, chúng con rất là vui mừng, cố gắng tinh tấn thêm, tu hành thêm để xứng đáng với một cái mùa xuân Tân Mão để được ăn Tết.
Rồi thì cái gì còn ai còn có chương trình nữa không? Không có thì thôi nghỉ đi về chút chuẩn bị vào thừa. Vậy thì hồi hướng. Chúng sanh não vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn Oh.